Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý đàm phán với nhau sau khi xảy ra vụ pháo kích lẫn nhau ở biên giới. Có 7 người thiệt mạng vì bão ở Philippines. Và Hoa Kỳ cho biết nhân vật số 2 của nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt ở Iraq.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My sẽ tường trình về việc Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Âm nhạc Việt Nam đề nghị thu phí tác quyền bài quốc ca của Việt Nam. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nam và Bắc Triều Tiên đã đồng ý mở cuộc họp khẩn cấp cao nhằm tìm cách chấm dứt vụ đối đầu căng thẳng đã đưa hai nước kình địch này tới bờ vực của chiến tranh. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và một viên phụ tá của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy giờ địa phương tại làng đình chiến bản Môn Điểm. Trước đó, Bắc Triều Tiên dành cho miền Nam tới 5 giờ chiều giờ Bình Nhưỡng để ngưng các chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng gần biên giới. Seoul đã không chịu làm như vậy và thời hạn chót đã trôi qua mà không xảy ra sự việc rõ ràng nào. Seoul đã bắt đầu lại chương trình phát thanh tuyên truyền hồi tuần trước, lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm, sau khi một vụ nổ mìn làm cho hai binh sĩ của Nam Triều Tiên bị thương. Bình Nhưỡng nói rằng họ xem những chương trình phát thanh đó là một sự tuyên chiến và đe dọa tấn công Nam Triều Tiên. Trước đó, trong ngày hôm nay, 8 chiếc chiến đấu cơ phản lực của Nam Triều Tiên và Mỹ đã thực hiện những vụ oanh kích mô phỏng trên lãnh thổ của Nam Triều Tiên trong một hành động để biểu dương sức mạnh chống lại những mối đe dọa của miền Bắc. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đã bố trí thêm các loại vũ khí dọc theo biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Lãnh tụ của Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã đặt lực lượng quân sự của nước ông trên tình trạng báo động cao và tuyên bố là các khu vực tiền tuyến đang ở trong tình trạng tương tự như chiến tranh. Nam và Bắc Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh bởi vì cuộc chiến Triều Tiên kết thúc năm 1953 với một hiệp định đình chiến, chứ không phải là một hòa ước. Tại Đông Nam Á, thì Giới hữu trách Thái Lan cho biết họ đang điều tra những hình ảnh mới của máy thu hình an ninh có thể có ích cho cuộc điều tra về vụ nổ tại ngôi đền ở Bangkok hồi tuần trước. Những hình ảnh mới có liên hệ tới một vụ tấn công riêng rẽ xảy ra vài giờ sau vụ nổ ở đền Erawan và tại một nơi cách đó vài cây số. Băng thu hình an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo xanh đã đặt một gói đồ xuống đất rồi đá văng gói đó xuống nước từ một chiếc cầu gần nơi xảy ra vụ nổ thứ nhì. Vụ nổ thứ nhì không gây thương vong nhưng đã làm cho dân chúng Bangkok lo sợ nhiều hơn nữa. Các giới chức chưa thể xác định là hai vụ này có liên hệ với nhau hay không. Nhưng phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thawansiri nói rằng cảnh sát đang tìm người đàn ông trong đoạn video đó để thẩm vấn. 5 ngày đã trôi qua sau vụ nổ ở ngôi đền và chưa ai bị bắt giữ, tuy các nhà điều tra cho biết họ đang đạt được tiến bộ. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công đó và cảnh sát nói rằng họ đang xem xét tới nhiều khả năng khác nhau, trong đó có những người dính líu tới vụ rối loạn chính trị trong nước, những phần tử Hồi giáo nổi dậy ở miền Nam, hay là những người Uyghur tức giận về việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người Uyghur về Trung Quốc hồi tháng trước.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những trận mưa lớn của bão Goni đang trút xuống miền Bắc Philippines. Có 7 người đã thiệt mạng vì bão trong lúc có 2 người khác bị mất tích, theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia. Hàng vạn người đã được di tản tới những vùng đất cao. Những cơn mưa lớn gây ra lụt lội và đất chui đã làm cho một con sông lớn ở tỉnh Apra bị vỡ bờ. Tỉnh trưởng của tỉnh này nói rằng sông Apra đã thành biển. Goni là cơn bão thứ 9 ập vào Philippines trong năm nay. Nước này trung bình có khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Tháng 11 năm 2013, cơn bão có tên là Hải Yến là một trong những trận bão lớn nhất từng ập vào đất liền, đã tàn phá miền trung Philippines làm cho hơn 7.300 người chết hoặc mất tích. Bão Goni với sức gió 195 km/h hiện đang di chuyển một cách chậm chạp về hướng Đài Loan và Okinawa. Đài Loan đã di tản dân chúng trên những hòn đảo nhỏ ở xung quanh. Tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia cho biết là cựu thủ lãnh Khmer Đỏ Yen Tirit đã qua đời. Bà Tirith từ trần ngày hôm nay thọ 83 tuổi, theo một thông cáo của tòa án đặc biệt ECCC. Người phụ nữ thường được gọi là đệ nhất phu nhân của Khmer Đỏ đã giữ chức Bộ trưởng Xã hội trong 4 năm của chế độ tàn bạo này. Chồng bà là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ieng Sary. Ông Ieng Sary qua đời năm 2013, thọ 87 tuổi, trước khi tòa án đặc biệt đưa ra phán quyết trong vụ xử ông về tội diệt chủng. Bà Ieng Tirith thoạt đầu đã bị truy tố về tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại, nhưng sau đó bà đã được thả bởi vì tòa án xét thấy bà không có đủ khả năng tâm thần để được xét xử. Bà tiếp tục nằm dưới sự giám sát tư pháp cho tới khi qua đời. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một kẻ có súng hôm thứ Sáu đã nổ súng bừa bãi trên chuyến xe lửa từ Amsterdam tới Paris, làm bị thương 3 người trước khi bị các hành khách, trong đó có 2 quân nhân Mỹ, khống chế. Các giới chức Pháp cho biết động cơ của hung thủ hiện chưa được rõ, nhưng cảnh sát chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra. Cảnh sát đã xác định kẻ nổ súng là một thanh niên 26 tuổi, người gốc Maroc, và họ nói rằng hung thủ mang theo một khẩu súng AK-47, một khẩu súng lục cùng với một con dao cắt thùng hoặc dao lam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp ông Bernard Cazeneuve nói rằng nghi can này bị bắt tại nhà ga ở thị trấn Arras ở miền Bắc nước Pháp, là nơi đoàn tàu đã đậu lại sau khi được chuyển hướng. Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Cazeneuve cho biết hai người Mỹ đã tiếp tay trấn áp những kẻ tấn công, và một trong hai người này nằm trong số những người bị thương. Ông nói là nếu không có sự dũng cảm của họ thì chắc chắn là chúng ta đã phải đối mặt với một bi kịch khủng khiếp. Tại Trung Đông thì những vụ không kích của Mỹ ở Iraq và Syria dường như đã giết thêm một thủ lãnh hàng đầu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết người mà họ tin là nhân vật số 2 của nhà nước Hồi giáo tên là Fadi Ahmad al-Hayali đã bị hạ sát hôm 18 tháng 8 trong lúc du hành gần thành phố Mosul của Iraq. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông Ned Price nói rằng cái chết của al-Hayali sẽ tác động tiêu cực tới các hoạt động của nhà nước Hồi giáo bởi vì ảnh hưởng của nhân vật này bao trùm những hoạt động về kinh tài, truyền thông, hành quân và hậu cần của nhà nước Hồi giáo. Các giới chức quốc phòng và tình báo Mỹ cho biết al-Hayali còn có tên là Haji Mutas, là phụ tá cao cấp của thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Họ cho biết al-Hayali cũng phụ trách việc vận chuyển vũ khí, chất nổ, xe cộ và chiến binh giữa Iraq và Syria, và y đã đóng một vai trò then chốt trong việc hoạch định cuộc tiến công của nhà nước Hồi giáo để chiếm thành phố Mosul hồi tháng 6 năm 2014. Theo một báo cáo của Trung tâm Doha của Viện Nghiên cứu Brookings, thì trước khi lãnh tụ độc tài Saddam Hussein của Iraq bị lật đổ, al-Hayali là một viên trung tá của quân đội Iraq, là một viên sĩ quan của lực lượng đặc biệt Iraq. The Voice of America, VOA. Macedonia đã bắt đầu để cho một số di dân hạn chế được băng qua biên giới từ Hy Lạp sau khi cảnh sát chống bạo động bắn lựu đạn gây choáng vào một đám đông đòi nhập cảnh. Những người di dân đã bị mắc kẹt trong vùng biên giới không người ở trong lúc họ định tìm cách tràn qua hàng rào cảnh sát hôm thứ Sáu. Cảnh sát đã ứng phó bằng cách ném lựu đạn gây choáng. Một toán nhân viên của Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết có 10 người bị thương, trong đó có 4 người cần được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát Macedonia phủ nhận những tin tức nói rằng họ cũng bắn lựu đạn cay. Tuy nhiên, họ đã đặt hàng rào cảm gai dọc theo đường rầy xe lửa mà người di dân dùng để đi bộ vào nước họ. Sau đó, thì Bộ Nội vụ Macedonia tuyên bố họ sẽ cho phép một con số hạn chế những người di dân mà họ gọi là dễ bị tổn thương được phép nhập cảnh, và họ sẽ giúp đỡ cho những người đó dựa theo khả năng của quốc gia. Họ không nói rõ tiêu chuẩn dễ bị tổn thương là gì. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 160.000 di dân đã tới Hy Lạp từ đầu năm nay. Những người này định tới các nước Liên Hiệp Âu Châu thông qua Macedonia và Serbia. Mỗi ngày có khoảng 2.000 di dân từ Hy Lạp vượt biên sang Macedonia. Hầu hết những di dân này là người Afghanistan, Iraq và Syria tìm cách trốn chạy chiến tranh khủng bố và nghèo đói. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon ngày mai sẽ lên đường đến Nigeria để hội đàm với vị tổng thống mới của nước này và để dự lễ kỷ niệm 4 năm ngày xảy ra vụ tấn công vào tòa nhà của Liên Hiệp Quốc ở Abuja. Các giới chức Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết ông Ban Ki-moon sẽ hội kiến tổng thống Muhammadu Buhari là người lên nắm quyền hồi tháng 5, và ông cũng sẽ họp với các nhà lãnh đạo khác trong chính phủ Nigeria cùng với những nhân vật trong sở dân sự và doanh nghiệp của nước này. Phát ngôn viên Eri Kanetko nói rằng tại Nigeria, ông Ban Ki-moon sẽ thảo luận về công tác phát triển, biến đổi khí hậu, nhân quyền và những nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan. Sau khi rời Nigeria, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc sẽ đến Paris để thảo luận về những công tác chuẩn bị cho một hội nghị quan trọng về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức ở thủ đô nước Pháp vào tháng 12.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Âm nhạc Việt Nam vừa đề nghị thu phí tác quyền bản quốc ca của Việt Nam. Trà My có bài tường trình, mời quý vị cùng theo dõi.
Tranh cãi thu phí tác quyền quốc ca Việt Nam. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt là VCPMC, mới đây đề nghị thu phí tác quyền bài Tiếng Quân Ca của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ca khúc đã trở thành quốc ca Việt Nam kể từ năm 1946 tới nay. Trung tâm VCPMC yêu cầu thu phí tác quyền khi ca khúc này được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật có bán lẫn không bán vé, các hội nghị, các chương trình phục vụ văn nghệ cho bà con vùng sâu vùng xa và kể cả trong các tác phẩm kịch nghệ, điện ảnh. Một trong số các trường hợp mà trung tâm sẽ xem xét không thu phí là các buổi hát quốc ca chào cờ của học sinh mỗi đầu tuần. Vi phạm tác quyền lâu nay là một trong những vấn đề đau đầu tại Việt Nam, một trong những nước bị coi là chưa bảo vệ thích đáng các sản phẩm trí tuệ. Thế nhưng, đặt vấn đề tác quyền phí với bài quốc ca đang gây tranh cãi mạnh mẽ trong công luận. Người ủng hộ nói, việc thu phí tác quyền đối với quốc ca là việc làm bình thường như đối với tất cả các sản phẩm âm nhạc khác. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc làm này là đáng chê trách vì không thể thương mại hóa bài quốc ca, linh hồn của dân tộc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đạo diễn kiêm giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, nói rằng đề nghị thu phí tác quyền đối với bài hát quốc ca là một việc làm vụn vặt, làm tổn thương đến tác giả và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với bài hát quốc ca. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng.
Khi từ thời mà cố nhạc sĩ Văn Cao còn sống, thì cái bài Tiếng Quân Ca nó đã trở thành quốc ca của nước Việt Nam. Lúc đó gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về sau là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì lúc đó thì nó cũng chưa bàn luận nặng nề đến cái phần bản quyền tác quyền của tác giả. Và tôi thì nghĩ khi mà nhạc sĩ còn sống, thế bài hát đó đã trở thành bài hát quốc ca của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là một cái niềm tự hào, một cái niềm vinh dự cho nhạc sĩ. Và cái tác quyền lúc ấy nó không có nghĩa lý gì cả. Khi bài hát của mình sáng tác được trở thành một quốc ca của một quốc gia, tôi nghĩ rằng kể cả gia đình của nhạc sĩ Văn Cao, và ngay cả nếu như bây giờ nghệ sĩ Văn Cao nếu như còn sống, thì cũng không bao giờ ông đặt vấn đề về tác quyền đối với riêng tác phẩm, riêng tác phẩm này. Nó là niềm tự hào của dân tộc, đồng thời nó là niềm tự hào của chính ông. Và tôi nghĩ rằng khi nó được trở thành quốc ca rồi, không có cái tác quyền nào nó có thể so sánh được với cái điều đó. Ta đừng bàn quá kỹ càng vào tác quyền của một cái tác phẩm mà nó đã lớn như vậy, bởi vì không có cái tác quyền nào xứng đáng bằng cái niềm tự hào của ông và cái niềm tự hào của cả dân tộc khi đón nhận tác phẩm của ông. Nghĩ đấy là cái tác quyền lớn nhất. Thế cho nên là tôi nghĩ mọi người đừng có kỹ càng quá, mọi người cứ đừng có xét nét quá. Còn những cái bài hát nó có tính chất kinh doanh, nó có tính chất hát đi hát lại biểu diễn để thu lợi nhuận, thì lúc ấy cái tác quyền nó mới có giá trị. Những cái bài hát nó trở thành tài sản của dân tộc rồi, thì riêng cái chuyện đó nó đã là tác quyền lớn nhất, cái niềm tự hào lớn nhất cho mỗi một cái nghệ sĩ sáng tác.
Vâng, đó là nói về cái giá trị tinh thần. Thế còn cái giá trị vật chất của những cái tác phẩm trí tuệ đó thưa ông, thì nhiều người cho rằng là đã là một cái bài hát của chung mọi người thì cũng không có nghĩa rằng là mình quên cái công ơn của cái người sáng tác bằng những cái gì cụ thể nhất. Tại vì những cái bài hát khác được ghi nhận công ơn bằng vật chất, thì tại sao những cái bài hát này...
Tôi nghĩ như thế này, đồng ý. Vâng. Nhưng nó không đáng kể. Tôi nghĩ nó không đáng kể với cái phần vật chất. Bây giờ mỗi một cái lần nhà nước ta họp hành xong lại bị trả tiền một vài trăm nghìn, một vài triệu cho một lần cái bài hát ấy, thì tôi nghĩ nó không còn có tính chất thiêng liêng nữa. Cái tác quyền ấy không có giá trị bằng cái khi tác phẩm đó được tất cả mọi người trong nước ghi nhận nó, trân trọng nó. Mỗi khi cái ca khúc ấy cất lên là niềm tự hào dân tộc, cất lên và cả thế giới biết đến đấy là bản quốc ca Việt Nam. Cho nên đừng có kỹ càng quá về một cái tác quyền nhỏ nhoi của một tác phẩm. Nếu như tác phẩm đấy là tác phẩm để kinh doanh, để doanh thu thì ta bảo. Còn đây nó là chả có cái gì sánh được với cái điều đó. Và nếu để đánh đổi cái điều này với cái kia thì chắc chắn là nghệ sĩ văn cao, nhạc sĩ văn cao có còn sống hoặc là gia đình cũng không bao giờ muốn. Không, nhất khi ông còn sống chắc chắn ông không bao giờ đặt vấn đề tác quyền về cái tác phẩm này.
Vâng.
Và cái tác phẩm này nó phi vật thể, đó là cái giá trị lớn hơn rất nhiều. Cho nên đừng bàn nhiều về vấn đề đó. Càng bàn chúng ta, tôi thấy chúng ta càng dở. Chúng ta hơi kỹ càng, hơi vụn vặt trong vấn đề tác quyền.
Những cái điều ông nói rất là hợp lý về cái mặt gọi là tình, nhưng mà về mặt lý đó, thì nhiều người cho rằng là nếu mà luật mà có những cái sự ngoại trừ đó, thì bao nhiêu cái sự ngoại trừ khác cho xuể. Thành thử ra luật là phải áp dụng chung cho tất cả mọi trường hợp. Nếu mình vinh danh người ta về tinh thần thì cũng có một cái gì đó vinh danh người ta về cái mặt vật chất, về cái mặt cụ thể trong đời sống, cho nó xứng đáng với những gì mà người ta đã cống hiến cho xã hội.
Khi người ta đưa ra vấn đề tác quyền, tức là người ta nói đến cái nguồn thu, bởi vì tất cả những nguồn thu đấy đều xuất phát từ kinh doanh. Không thể mang bài hát của tôi đi hát để kiếm tiền, trong khi đó không trả tiền tôi.
Vâng.
Nhưng đây, cái bài hát quốc ca này chắc chắn không bao giờ dùng để kinh doanh, không bao giờ thu lợi trong mỗi khi bài hát quốc ca này cất lên, không có nguồn lợi về kinh tế, thì đừng bao giờ nói đến chữ thu tác quyền ở tác phẩm này. Tôi nghĩ thế, nó hợp lý hơn.
Tin cho hay, vợ nhạc sĩ Văn Cao, bà Nghiêm Thúy Bằng, từ năm 2010 đã có thư hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cho công chúng, quốc hội và nhà nước. Báo Thanh Niên ngày 20 tháng 8 dẫn lời con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao nói rằng việc hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca chưa được sự thống nhất trong gia đình. Và vẫn theo lời ông, gia đình vẫn giao cho trung tâm PCPMC thu tiền tác quyền đối với bài hát này. Hiện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chưa tiết lộ cụ thể số phí tác quyền sẽ thu là bao nhiêu đối với bài hát quốc ca.
The Voice of America, VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần rất thú vị vì có sự thay đổi trên tất cả các vị trí và sự thay đổi lớn nhất là bảng xếp hạng đã có một quán quân mới trong tuần này. Nào hãy cùng khám phá! Ở vị trí số 5 là một gương mặt mới, nhóm nhạc Major Lazer cùng với DJ Snake và sự kết hợp của ca sĩ Đan Mạch M.O. trong Lean On. Bài hát này đã nhảy một bậc vào top 5, đây cũng là vị trí cao nhất của nhóm nhạc này sau 18 tuần trên bảng xếp hạng. Đây là bài hát nằm trong album studio thứ 3 của Major Lazer có tên Peace is the Mission. Nhưng người viết và thể hiện giọng ca trong bài hát này chính là ca sĩ M.O. DJ Snake đồng sản xuất bài hát này với nhóm Major Lazer. Là một bài hát mang phong cách nhạc pop Jamaica và biến tấu của nhạc house và reggaeton với chút ảnh hưởng của nhạc trap, nhạc điện tử EDM và electropop. Do đó, bài hát này đã gặt hái được nhiều thành công về mặt thương mại khi lọt vào top 5 của Billboard, đoạt vị trí Á quân trên bảng xếp hạng của Anh Quốc và vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của một số nước khác bao gồm Úc, Ireland, New Zealand và tất nhiên là những nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển. Với tiết tấu mạnh, bài hát này đã được chọn là bài hát chính thức của giải bóng đá thế giới U17. Tụt một hạng xuống vị trí số 4 là rapper vị thành niên Silento với Watch Me. Lọt vào top 3 là vị trí cao nhất mà rapper 17 tuổi này đã đạt được trên bảng xếp hạng Billboard. Mặc dù bài hát này có vẻ như đang trên đường xuống hạng, nhưng nó đã được mọi người biết tới và điệu nhảy Whip và Nene mà Salento giới thiệu trong video của bài hát này đã lan tỏa tới mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi trên toàn thế giới. Và Salento đang bận rộn với một bài hát mới. Đó sẽ là một điệu nhảy nữa chăng? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Now watch me whip, hey, okay. Now watch me nay nay, okay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay, okay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, 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 watch me, ooh, okay. Salento thu bài hát này và đưa lên SoundCloud. Nó đã được yêu chuộng nhanh chóng và hãng ghi âm Capital Music Group đã liên lạc với Salento để ký bản quyền thu âm. Và giờ đây, rapper 17 tuổi này đang sáng tác để ra mắt những sản phẩm tiếp theo. Salento nói anh đang có trong đầu ý tưởng cho một bản nhạc nhảy tiếp theo, nhưng anh nói lúc này anh không muốn mọi người quá tập trung vào anh như một diễn viên nhảy. Anh muốn mọi người thấy rằng anh là một nghệ sĩ. Và bây giờ là một gương mặt mới nữa của tuần này, đó là nhóm các chàng trai của One Direction với Drag Me Down. Đây là tuần đầu tiên trên bảng xếp hạng của các chàng trai Anh Quốc và Ireland này. Các bạn có tưởng tượng được lọt vào top 3 của Billboard ngay trong tuần đầu tiên là một thành công lớn thế nào không? Nhưng trước đó bài hát này đã gặt hái được thành công ở những châu lục khác. Hãy cùng đến với Drag Me Down. Drag Me Down đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc ngay ở tuần đầu tiên ra mắt vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là bài hát đầu tiên của nhóm sau sự ra đi của Zayn Malik, một trong 5 thành viên của nhóm, hồi tháng 3 năm nay. Drag Me Down cũng là bài hát số 1 trên các bảng xếp hạng ở Ireland, Pháp, Áo, Úc, New Zealand và Philippines ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Đây là bài hát đầu tiên của nhóm giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ở Pháp và Úc. Tạm chia tay các chàng trai của One Direction, chúng ta cùng đến với chàng ca sĩ người Jamaica Omi với một bản nhạc nhảy của anh có tên Cheerleader. Sau 4 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, Omi phải lùi xuống vị trí Á quân. Nhưng bản reggae biến tấu này đã trở thành một trong những bài hát được yêu chuộng nhất của mùa hè này và nó luôn trên playlist của các DJ tại các vũ trường và được chơi ở những bữa tiệc dù trong nhà hay ngoài trời. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like... Omi với tên thật là Oma Samuel Parsley đã sáng tác bài hát này với phong cách nhạc nhảy mang đậm hương vị nhiệt đới trên nền nhạc của kèn trumpet, trống conga và piano. Và khi nhà sản xuất nhạc người Đức Felix Jahn phối khí lại, anh đã cố gắng giữ nguyên được sự thể hiện này và làm cho bài hát trở thành một thành công trên toàn thế giới. Cheerleader đã giành được nhiều đĩa bạch kim với doanh thu nhiều triệu bản được bán ra ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Và chàng ca sĩ R&B người Canada The Weeknd đã trở thành quán quân mới của tuần này khi tiến lên một bậc để thay thế cho Omi với Can't Feel My Face. Đây là bài hát số 1 Billboard đầu tiên của The Weeknd, người đã từng là một nghệ sĩ mờ nhạt và có phần như ẩn danh. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both Chen, tên thật là Abdel Tesfaye, bắt đầu sự nghiệp thu âm cách đây 5 năm và giữ danh tính của anh trong bí mật trước khi bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng với một loạt phần trình diễn của anh vào năm 2011. Cùng với sự kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng nhất hiện nay Max Martin, các bài hát của anh đều lọt vào top 3 của Billboard và đỉnh cao là ngôi vị số 1 này với bản hit mới nhất Can't Feel My Face. Và đây là bước đệm vô cùng thuận lợi cho The Weeknd để tung ra album mới của anh có tên Beauty Behind the Madness vào 28 tháng này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu The Weeknd sẽ có song hỷ khi ra mắt album mới với một bài hát số 1 trên Billboard này không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nam và Bắc Triều Tiên đã đồng ý mở lại cuộc họp khẩn cấp cấp cao nhằm tìm cách chấm dứt vụ đối đầu căng thẳng đã đưa hai nước kinh định này tới bờ vực của chiến tranh. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nam Triều Tiên và một viên phụ tá của lãnh tụ Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy giờ địa phương tại làng đình chiến bản Môn Điểm. Giới hữu trách Thái Lan cho biết họ đang điều tra những hình ảnh mới của máy thu hình an ninh có thể có ích cho cuộc điều tra về vụ nổ ở ngôi đền tại Bangkok hồi tuần trước. Những hình ảnh mới có liên hệ tới một vụ tấn công riêng đã xảy ra vài giờ sau vụ nổ ở đền Erawan và tại một nơi cách đó vài cây số. Bằng thu hình an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo xanh đặt một gói đồ xuống đất rồi đá văng gói đó xuống nước từ một chiếc cầu gần nơi xảy ra vụ nổ thứ nhì. Những trận mưa lớn của bão Goni đang trút xuống miền Bắc Philippines. 7 người thiệt mạng vì bão trong lúc có 2 người khác bị mất tích, theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia. Hàng vạn người đã được di tản tới những vùng đất cao. Bão Goni với sức gió 195 km/h đang di chuyển một cách chậm chạp về hướng Đài Loan và Okinawa. Tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia cho biết cựu thủ lãnh Khmer Đỏ Ian Thirith đã qua đời. Bà Ian Thirith từ trần ngày hôm nay thọ 83 tuổi theo một thông cáo của Tòa án đặc biệt ECCC. Một kẻ có súng hôm thứ Sáu đã nổ súng bừa bãi trên chuyến xe lửa từ Amsterdam tới Paris làm bị thương 3 người trước khi bị các hành khách, trong đó có 2 quân nhân Mỹ, khống chế. Các giới chức Pháp cho biết động cơ của hung thủ hiện chưa được rõ, nhưng cảnh sát chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói rằng nghi can này bị bắt tại nhà ga ở thị trấn Arras gần miền Bắc nước Pháp, là nơi đoàn tàu đậu lại sau khi được chuyển hướng. Những vụ không kích của Mỹ ở Iraq và Syria dường như đã giết thêm một thủ lãnh hàng đầu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết người mà họ tin là nhân vật số 2 của nhà nước Hồi giáo tên là Fadi Ahmad al-Hayali đã bị hạ sát hôm 18 tháng 8 trong lúc du hành gần thành phố Mosul của Iraq.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.